Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 65. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta xem câu sau cùng Ngũ Căn Trang Nghiêm: đoạn chư phiền não. Đây là một điều sau cùng trong Ngũ Căn, Huệ Căn. Chú giải ở trong Giáo Thừa Pháp Số là dĩ quán tự chiếu, quyết trạch phân minh. Trong câu nói này chính là chú trọng quán. Cho nên cương lĩnh tu hành của nhà Phật thường hay có một danh từ gọi là quán chiếu tác quán. Cái chữ này là một chữ đại biểu, không chỉ là nhãn quán, tai nghe cũng gọi là quán, mũi ngửi hương cũng gọi là quán, sáu căn tiếp xúc với sáu trần đều gọi là quán. Dùng một chữ này để đại biểu. Thế nào mới gọi là quán? Tông môn giáo hạ tuy nhiên nói pháp không như nhau, ý nghĩa của nó đều là giống nhau. Lìa tâm ý thức, vậy thì gọi là quán. Cho nên Phật pháp không nói nghiên cứu. Vì sao vậy? Nghiên cứu là chưa lìa khỏi tâm ý thức. Nhà Phật gọi là tham cứu. Tham cứu chính là không dùng tâm ý thức. Lời nói này chúng ta nghe qua vẫn là không dễ hiểu. Vì sao vậy? Tâm ý thức là hư vọng, không phải chân thật. Dùng tâm ý thức hư vọng quyết định không thể nào thấy được chân thật. Chúng ta thường nói chân tướng vũ trụ nhân sanh, bạn chắc chắn không thấy được. Vọng không thể nào chứng được chân. Chỉ có chân mới có thể chứng chân. Chân là cái gì? Chân là chân tánh. Quán là tự tánh khởi dụng. Nghiên cứu là ý thức khởi dụng. Ở trên hình thức dường như là giống nhau, trên thực tế khác nhau rất lớn. Người học Phật vì sao có thể tu hành chứng quả? Người thế gian vì sao không làm được? Tóm lại một câu mà nói, chính là bạn dùng tâm sai. Bạn không biết dùng chân tâm, bạn dùng vọng tâm. Chân tâm mới có thể thấy được chân tướng. Trong chân tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Các vị phải nên biết, tâm tập khởi chính là vọng tưởng. Vọng tưởng biến thành chủng tử của A Lại Gia Thức. Ý thức là phân biệt, Mạt na là chấp trước, không dùng tâm ý thức, hay nói cách khác, ngay trong cuộc sống thường ngày, không có vọng tưởng, chính là không dùng A-lại gia, không có phân biệt, không dùng thức thứ sáu, không có chấp trước, không dùng thức thứ bảy. Đại sư Giao Quang ở trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch chủ trương xả thức dùng căn. Đạo lý chính ngay chỗ này, chính là nói xả tám thức. Dùng cái gì? Dùng căn tánh của sáu căn. Căn tánh sáu căn là chân tâm, căn tánh không có phân biệt. Cho nên ngay vậy chúng ta dùng tánh thấy, thấy tất cả dạng pháp. Dùng tánh nghe, để nghe tất cả âm thanh, bạn liền thấy được chân tướng. Nếu bạn biết dùng căn tánh của sáu căn, bạn liền thành Phật rồi, chư Phật Như Lai. Chúng ta đem trình độ hạ thấp xuống, giáng đến mức thấp nhất, viên sơ trụ Bồ Tát, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Họ không còn dùng tám thức, 51 tâm sở nữa. Các vị phải nên biết, chúng sanh trong 10 pháp giới, bao gồm Phật ở trong 10 pháp giới, đều dùng tâm ý thức, đều không lìa khỏi tám thức. Lìa khỏi tám thức liền đến được pháp giới nhất chân. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, thế giới Hoa Tạng, thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là thế giới Hoa Tạng, hoàn toàn không dùng. Thế nhưng chúng ta biết được cái đạo lý này, không thể chuyển lại. Tại vì sao không chuyển đổi được? Vô lượng kiếp đến nay, dùng tâm ý thức, dùng đã quen rồi. Học Phật vẫn là dùng tâm ý thức mà học. Cho nên học Phật không khai ngộ, học giáo không thể đại khai viên giải, tham thiền không thể đại triệt đại ngộ, niệm Phật không thể nhất tâm bất loạn. Do nguyên nhân gì? Dùng tâm ý thức. Không hiểu được tác quán. Thiền tông tu hành có ba giai đoạn. Công phu ban đầu là quán chiếu. Đây là công phu ban đầu, tương đương với công phu thành khối của Tịnh Độ Tông chúng ta. Có cái trình độ này, ở Thiền Tông, ở Giáo Hạ, không thể thành tựu. Vì sao vậy? Không thể liễu sanh tử, không thể ra ba cõi. Công phu tuy là đắc lực, không có năng lực siêu vượt ba cõi, thế nhưng ở Tịnh Độ thì được. Tịnh Độ Tông có cái công phu này thì khẳng định giảng sanh. Sanh cõi phàm thánh đồng cư, cho nên Tịnh Độ không thể nghĩ bàn. Thù thắng của Tịnh Độ chính ngay ở chỗ này. Bạn dựa vào các pháp môn khác thì không được. Bạn không cách gì thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Tịnh độ chỉ cần cái điểm công phu nhỏ này thì đủ rồi. Hướng nâng lên trên cao là chiếu trụ. Chiếu trụ thì được định. Công phu cao nhất là chiếu kiến. Chiếu kiến là minh tâm kiến tánh. Chúng ta đọc tâm kinh Quán Tự Tại Bồ Tát chiếu kiến. Đây là công phu tối thừa. Đó là minh tâm kiến tánh.
Cho nên tu các pháp môn khác nhất định phải đến chiếu kiến mới được. Vì sao vậy? Bạn mới có thể rời khỏi mười pháp giới, mới có thể chứng được pháp giới nhất chân. Chứng được pháp giới nhất chân chính là bạn đã chứng được thật tướng các pháp. Bạn công phu không thể đến chiếu kiến thì không được. Thế nhưng ở Tịnh Độ Tông đích thực không như vậy, cho nên là pháp môn đặc biệt. Có công phu của quán chiếu liền có thể sanh cõi phàm thánh đồng cư. Chiếu trụ họ sanh cõi phương tiện hữu dư, chiếu kiến thì sanh cõi thật báo trang nghiêm, họ thấy đều giảng sanh. Bốn độ của thế giới cực lạc là thành tựu như vậy. Thế nhưng lại có một đặc biệt, đây là trong mười phương cõi nước chư Phật không có. Thế giới Tây Phương tuy có bốn cõi, bốn cõi bình đẳng. Việc này không thể nghĩ bàn. Đây là chư Phật tán thán. Cái thế gian này chúng ta bốn cõi không bình. Pháp thân đại sĩ chúng ta không thấy được họ, A-la-hán chúng ta cũng không thấy được họ. Công phu của A-la-hán là cái tầng thứ hai, chiếu trụ. Pháp thân đại sĩ là chiếu kiến. Đến công phu thành khối, ở trong pháp môn thông thường mà nói, là cảnh giới Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa. Đây là vừa mới vào cửa. Chúng ta đều không cách gì làm được. Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa buông xả chấp trước rồi, không chấp trước cái thân này là ta, không còn chấp trước tự tư tự lợi. Ngay đến thân đều không chấp trước, huống hồ là vật ngoài thân. Đây chính là đường chủ niệm Phật đường thường hay có câu khẩu đầu thiền trên miệng: thân tâm thế giới tất cả buông xả. Buông xả tất cả thân tâm thế giới, công phu mới thành khói. Có một việc không thể buông xuống, công phu của bạn liền không thể thành khói. Hay nói cách khác, bạn không thể nắm được phần giảng sanh. Bạn thật được công phu thành khói, bạn đích thực là nắm được phần giảng sanh. Đây là trí tuệ, có thể đoạn phiền não. Chấp trước là phiền não, kiến tư phiền não, phân biệt là phiền não, trần sa phiền não, vọng tưởng là phiền não, gọi là vô minh phiền não. Công phu thành khối, phá được tầng thứ nhất. Đây là quán chiếu. Đến chiếu trụ thì phá được tầng thứ hai, đến chiếu kiến thì phá được tầng thứ ba. Cho nên nhà Phật thường nói quán. Các vị phải ghi nhớ, quán không dùng tâm ý thức, cũng chính là không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây gọi là quán. Sau cùng, ở hàng thứ nhất, hàng thứ hai, tờ thứ 17, nói đến chỉ quán. Cái ý nghĩa này còn phải hướng vào chỗ sâu mà giảng. Chỉ là định, quán là huệ. Vậy thì do đây có thể biết phiền não nếu như không đoạn thì không phải là thánh nhân. Nói thánh nhân, khái niệm của chúng ta lại rất là mơ hồ. Chúng ta vẫn là không rõ ràng. Nếu đổi cách khác mà nói, phiền não nếu là không đoạn thì bạn không phải là một người sáng suốt. Các vị phải nên biết, thánh ý nghĩa của cái chữ này chính là tường tận, chân thật hiểu rõ, không có chút nghi hoặc, vậy thì gọi là thánh. Ở trong Phật Pháp gọi là người giác ngộ, chính là nhà Phật gọi là chánh giác, chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây đều gọi là thánh nhân. Chánh giác là tiểu thánh, chánh đẳng chánh giác là đại thánh. Cách nói này mọi người liền dễ hiểu. Chúng sanh đang mê, mê mà không giác. Chư Phật Bồ Tát không mê, giác mà không mê. Tại vì sao họ giác? Họ dùng quán, họ không dùng tưởng. Chúng ta việc gì bạn tưởng tượng, dùng tư, dùng tưởng, tư tưởng thì sai lầm. Tư tưởng là hư vọng. Người Trung Quốc tạo chữ rất có trí tuệ. Thánh nhân thì dùng một cái tâm, cái tâm này là chân tâm. Phàm phu chúng ta thì không biết dùng cái tâm này, dùng tư tưởng. Tư là cái gì? Phân biệt, chấp trước. Bạn xem thấy tư, trong tâm khởi lên giới hạn. Cái chữ điền là giới hạn. Tâm vốn dĩ là rộng lớn, vô biên, hiện tại vẽ thành rất nhiều ô cắt, vậy thì hỏng rồi, không phải là chân tâm. Trong chân tâm không có tướng, tưởng liền khởi lên cái tướng, liền có cái hiện tướng. Cái tướng đó là huyễn tướng. Cho nên thánh nhân không dùng tư tưởng, họ không có tư tưởng. Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay: phân biệt cũng không phải ý. Bạn nói ngài có phân biệt hay không? Ngài có phân biệt, có chấp trước hay không? Ngài có chấp trước. Phân biệt của ta, chấp trước của ta, không phải tư, cũng không phải tưởng. Chính là cái ý này. Chân tâm tại vì sao có thể có tư tưởng? Như vậy các vị có tư, có tưởng. Nếu ta không dùng tư để đối với tư của bạn, không dùng tưởng để đối với tưởng của bạn, bạn làm sao hiểu được cái ý của tôi? Phàm phu dùng tâm giống như máy chụp hình vậy, chụp một tấm thì phim gốc lưu lại cái hình. Thánh nhân dùng tâm giống như một tấm gương vậy, nó chiếu được rõ ràng, tường tận, không để lại dấu tích nào. Không chỉ khi bạn chiếu người đi, nó cũng không lưu lại dấu tích. Ngay lúc khi chiếu, nó lại hà tất lưu lại dấu tích. Đây gọi là phân biệt cũng không phải ý. Người ta cao là cao ngay chỗ này. Cho nên các ngài thì hiện thế gian này cùng hòa chung với người thế gian. Trên thực tế không hề tiêm nhiễm chút nào. Đây là bản lĩnh của người ta. Thuật ngữ của nhà Phật gọi là bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến. Hai câu nói này mọi người nghe được rất quen tai. Tôi năm xưa giảng kinh đem hai câu nói này mở rộng làm thành bốn câu. Bất biến tùy duyên, đây là Phật. Phật ở chỗ này là nghĩa rộng. Pháp thân Bồ Tát chính là Phật. Trong tông môn thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cho nên viên giáo sơ trụ Bồ Tát cũng gọi là Phật. Trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói chư Phật Như Lai. Bạn xem chú giải trong giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông. Trên Kinh nói chư Phật chính là từ viên giáo sơ trụ Bồ Tát đến quả vị cứu cánh. 42 vị thứ này gọi là chư Phật. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, 40 vị thứ này, thêm vào đẳng giác, thêm vào diệu giác. Diệu giác chính là Phật quả cứu cánh. Đây gọi là chư Phật. Những người này không dùng tâm ý thức, còn dùng tâm ý thức dùng được rất chánh, không dùng tà, không hề dùng sai. Đây gọi là tương tự gì? Là những người nào vậy? Pháp giới bốn thánh trong 10 pháp giới, A-la-hán, Bích-chi-phật, Bồ-tát, Phật. Phật trong 10 pháp giới. Phật ở trong 10 pháp giới chưa kiến tánh. Thiên Khai Tông, bốn giáo đã nói, Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật chưa kiến tánh, là Phật trong 10 pháp giới. Biệt giáo Phật là pháp giới nhất chân. Trong bốn giáo đã nói biệt giáo sơ trụ tương đương với viên giáo sơ trụ. Do đây có thể biết Phật quả của biệt giáo là Bồ Tát viên giáo nhị hành nhị. Ở đoạn chứng tương đương với Bồ Tát nhị hành nhị. Những sự lý này chúng ta đều phải rõ ràng, sau đó chính mình bình lặng mà xét nghĩ chúng ta ngay trong một đời có thể làm được hay không. Căn tánh của các vị đồng tu tôi không biết, tôi làm không được. Không cần nói phẩm vị cao, chúng ta ngay đến quả Tu Đà Hoàn chúng ta đều không cách gì làm được, đều không dễ dàng. Ngày nay chúng ta gọi là công phu thành khói, có thể giảng sanh. Công phu thành khói đến trình độ nào? Mỗi một vị thứ đều có 3 bậc 9 phẩm. Chúng ta ở công phu thành khối trong hạ hạ phẩm đều có thể giảng sanh. Chính bởi vì cái đạo lý như vậy, cho nên mười phương tất cả chư Phật không vị nào không tán thán A Di Đà Phật. Họ chân thật là phổ độ tất cả chúng sanh. Công phu thành khối, hạ hạ phẩm, giảng sanh. Thành thật mà nói, phiền não một phẩm đều chưa đoạn. Phục được rồi, khống chế rồi. Đây là công phu thành khối, hạ hạ phẩm. hoàn toàn khống chế được. Dùng câu Phật hiệu này, cho nên niệm Phật phải biết niệm. Trong tâm ý niệm vừa khởi lên, cho dù nó là niệm thiện là niệm ác, lập tức liền một câu A-di-đà Phật đè nó xuống. Đây là công phu thành khối hạ hạ phẩm. Ngay trong 2 đến 6 thời, quyết định không cho phép ý niệm của chính mình khởi lên. Cái ý niệm thứ nhất chắc chắn sẽ khởi lên, cái ý niệm thứ hai là A-di-đà Phật liền đem nó đè xuống. Bạn liền làm cái công phu này, bạn nhất định liền được chỗ tốt. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, cái vị đồ đệ giá nồi đó, 3 năm niệm Phật thành tựu, không gì khác hơn ông biết dùng cái công phu này. Quyết định không cho phép trong tâm có một tạp niệm, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Một ngày từ sớm đến tối chuyên tưởng, ông ấy thành công. Bạn thấy ông ấy giảng sanh tự tại như vậy, biết trước giờ ra đi, đứng mà giảng sanh. Lão Hòa Thượng tán thán, nói Pháp Sư giảng kinh thông thường, phương trượng, danh sơn bảo sát đều không thể bằng ông. Lời nói này là thật, không phải là giả. Làm gì mà tự tại như vậy? Chính là trong tâm ông không có một tạp niệm nào. Câu Phật hiệu này khởi lên tác dụng. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Bạn xem hiện tại cái thế gian này, rất nhiều người tu mật. Thượng sư dạy họ quán tưởng, nghiêm khắc đốc thúc họ, họ quán tưởng thành công. Mấy ngày trước tôi gặp được một vị cư sĩ nói với tôi, là một thượng sư mật tông dạy họ quán tưởng. Họ quán tưởng đại khái có 4-5 tháng rồi. Hiện tại họ nói trên đầu của họ có cái gì đó rất nóng, nóng hầm hầm. Ngày ngày quán thành công rồi. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tôi ở Hồng Kông gặp được một vị tín đồ, họ tu pháp Luân Công, cũng rất nỗ lực mà quán tưởng. Hiện tại trong bụng của họ có một cái pháp luân, vậy thì rất phiền phức. Họ hỏi tôi, Pháp Sư dùng phương pháp gì để lấy nó ra? Họ rất đau khổ. Có phương pháp gì để lấy nó ra không? Có. Đổi một phương pháp quán Phật. Bạn có thể tập trung tâm lực mà quán Phật, cái pháp luân đó không nên để ý. Bạn trải qua nửa năm, Phật hiện tiền rồi, vậy thì cái pháp luân đó sao không còn? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm bạn cứ nghĩ đến cái đó, vậy thì nó có. Bạn bỏ quên mất nó đi, nó sẽ không còn. Nó là hư vọng, nó không phải là chân thật. Cho nên bạn phải biết cái đạo lý này. Thân thể người rất khỏe mạnh, ngày ngày hoài nghi, ta chỗ này đau, có bệnh, trải qua mấy ngày, thật có bệnh. Vì sao vậy? Do nghĩ mà ra. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tại vì sao bạn không nghĩ đến khỏe mạnh? Bạn nghĩ bị bệnh. Tại vì sao bạn ngày ngày không nghĩ an vui? Bạn nghĩ phiền não. Ý niệm là chủ tể. Ý niệm thế xuất thế gian đều là chủ tể. Xuất thế gian đến Pháp Đại Thừa là không có ý niệm. Có niệm mới có thiện ác, không có niệm làm gì có thiện ác. Có niệm có tà chánh, có chân vọng, không có niệm thì cũng không có tà chánh, cũng không có chân vọng. vậy mới đến thuần chân không vọng. Pháp thân đại sĩ vào cái cảnh giới này, trong 10 pháp giới có tà chánh, có chân vọng, có thiện ác, trong pháp giới nhất chân không có. Cho nên như vậy mới có thể chân thật đoạn phiền não. Cho nên huệ nếu như không có gốc thì bạn không thể đoạn được phiền não. Huệ phải có căn, có căn còn phải hướng nâng lên trên cao, phải có lực. Đoạn phía sau nói đến ngũ lực, lực trang nghiêm cố, chúng oán tận diệt, vô năng hoại giả. Ngũ căn nói được tường tận một chút, ngũ lực thì tương đối đơn giản, một câu nói chung chung thì cho qua. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây thôi.